thì cái bây giờ gã cùng tử mới trước hỏi lấy giá cả, mới liền đến hốt thân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ dái không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc báo, chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách chỉnh dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ. Bảo những người làm rằng: các ngươi phải siêng làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó để đặng đến gần người con. À, đây cái ý nghĩa này thì quý Phật tử mới thấy nó cũng là một cái điều đáng thương. Sai á thì sai làm cái gì, sai hút thân thì chịu, phải không? Thì như vậy quý vị đây sai hút thân chịu hay là bây giờ cho già vạc chịu? Sai hút thân chịu, nhưng mà chịu thì gã cùng tử thì sao? Trước hỏi lấy giá cả, hỏi lấy giá chứ là trả giá, phải không? Trả giá mới được. Thì mới thấy đáng thương không? Cả một cái kho báu đó là của ai? Của mình. Của mình mà bây giờ lại đi nghe là trả giá từng ngày, phải không? Để làm trở lại trả giá thì mới thấy tức mình không? Cho nên trả giá đó là muốn nói lên cái gì? Đó là muốn nói lên là mong có được đó, không? Có đắc quả, có được đạo gì đó, không? Tu mà có đắc quả, có được đạo đó thì mới chịu, phải không? Còn nói cái đó là cái sẵn của mình ta không có được gì hết, không chịu. Cho nên phải trả giá. Do đó mà đây thì người cha mới thương xót. Thương xót là cả một gia tài đó vốn của mình, chứ không ai khác, mà không chấp nhận. À, bây giờ lại còn đi trả giá để làm công. À, do đó mà trong nhà thiền nó có câu chuyện ngày Sơ Sơn đó. Sư Sơn có lần đó ngài đến với ngài Quy Sơn Đại An, ngài mới hỏi: vậy chứ cái câu có câu không như là bìm nương cây, thì khi mà cây ngã bìm khô thì thế nào? Tức là câu có câu không tức như là hai bên có không đó, thấy không? Thì giống cũng như là cái dây bìm mà nó nương cái cây vậy đó. Tức là sao? Dây bìm tức là những cái dây leo đó, dây leo nó bám vào cái cây vậy đó. Thì cái này cũng vậy, có không đó, thấy không? Nó cũng như là cái dây nó tạm bám vào một cái cây gì đó, nhưng mà khi mà cái cây ngã rồi cái bìm khô tức là hết cái chỗ nương, phải không? Hai cái bên là có không đó thì nó nương nơi cái lý luận nào thôi, nhưng bây giờ khi mà hai bên có không đó mà nó ngã hết, tức là nó dứt sạch được á, thì thế nào? Ở đây á thì muốn lấy cái ví dụ là giống như là khi mà cây ngã rồi cái dây bìm đó nó khô luôn thì thế nào? Tức là khi mà có không được bật hết thì thế nào? À, thì nếu mà hỏi như đến cái chỗ đó thì thấy sao? Bật hết cả có không thì còn gì nữa? Cho nên rồi ngay đó thì ngài Quy Sơn Đại An ngài cười ha hả. Phải không? Cười ha hả thôi. Nếu mà quý vị mà được ngay đây mà bật hết có không thì sao? Sung sướng biết mấy, phải không? Cho nên ngài Quy Sơn ngài cười ha hả. Nhưng mà ngài Sư Sơn ngài cũng chưa hiểu. Chứ hiểu cười sao nữa. Cho nên ngài Sư Sơn nói: ngài mới thưa, con đã lặn lội từ xa ngàn dặm đến đây để mà học đạo, hòa thượng đâu có được đùa vậy. Phải không? Nghĩa là con đến đây nghĩa là coi như lội từ nghĩa là cả ngàn dặm đến thì hỏi để mà hỏi đạo, thì sao ngài để đùa vậy, hỏi vậy mà không trả lời hết, cái cười ha hả thôi. Thì quý vị mới thấy nhiều khi đó gọi là sao, còn trả giá. Phải không? Chứ còn ngay đó mà khéo nhận thì sung sướng biết mấy rồi, phải không? Hai bên mà có không được bạc hết thì ngay đó là cái gì? Đó là chân thật hiện tiền rồi. Thì còn ngay đó nhận là xong rồi, bây giờ còn không chịu nhận. Cho nên rồi ngài Quy Sơn mà ngài nghe nói tới đó cười ha hả, tới đó còn hỏi nữa tôi biết nói gì, phải không? Cho nên cười ha hả đó là muốn nhắn là ông phải ngay đó là nhận là xong, nhưng mà ngài Quy Sơn chưa chịu. Cho nên mới kể công, đây gọi là kể công á, phải không? Kể công là đi từ xa ngàn dặm đến thì đáng lẽ là hòa thượng phải giải như thế nào thế nào, theo cái cười vậy thôi, giống như đùa vậy thôi. Thì ngài Quy Sơn Đại An ngài mới bảo: thì giả, thôi hãy lấy mấy đồng tiền đó trả cái tiền công dạy cỏ cho tụi tọa này đi. Thì thôi, nghĩa là ông kể công thì thôi, lấy mấy đồng rồi trả cho ông tiền công đi thôi. À, đó là muốn nói đến cái trả giá đó, phải không? Chứ còn nếu mà ngay đó mà hiểu khéo á, thì bật được cái niệm có không, thì ngay đó mà nhận ra chân thật thì hiện tiền đó rồi, cho nên cái cười đó lại cười để mà đánh thức mình, thì ngay đó nhận thôi. À, do đó mà trả giá thì cũng như ở đây ha, gã cùng tử đó thì cũng phải hỏi giá cả rồi mới đến chịu hút thân, phải không? Rồi sao người cha đó mới thấy con như vậy thương xót, một hôm đó mới đứng ở trong cửa sổ, cửa sổ từ xa đó mới thấy con, thấy con ốm o tiều tụy phân đất dơ dái đó, thì ông mới là cởi chuỗi ngọc, tức là cởi áo tốt rồi đó, rồi cũng nghĩa là mặc áo rách dơ để giống cho nó, thì đến gần nó mới chịu. Chứ nhiều khi mà bận cái đồ này tới nó cũng không chịu nữa, nó thấy thì xa lạ, phải không? À, thì như vậy đứng ở cửa sổ xa thấy con đó là nói lên cái gì? À, đó là muốn nói lên ngay cái cửa sáu căn này á là Phật tánh nó luôn luôn nó hằng hiện lộ đó. Cửa là cửa sáu căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý này đó luôn luôn là có cái Phật tánh nó hằng hiện lộ đó, luôn luôn nó luôn phóng quang đó. À, nếu mà không có nó thì chắc là quý vị đâu có nghe đâu có thấy, phải không? Mà có nghe có thấy rõ ràng là nó luôn phóng quang đó, nhưng mà mọi người á thì không có chịu nhận, phải không? Cũng như giống như ở đây ông kia giả đó đứng ở cửa sổ đó nhìn đó, nhưng mà người con này á thì có dám nhận đâu, phải không? Nhưng vì sao không chịu nhận? Là bởi vì chỉ lo sống theo những cái bụi trần, phải không? Cái bụi trần nó dơ nè, à, cho nên là bị những cái bụi bặm đó nó che. À, nhưng mà che đó thì là che cái gì? Nhưng sự thật ra nó che đó là cũng chỉ che bên ngoài thôi, chứ nó không có thể làm nhiễm được cái Phật tánh đó, phải không? Bụi che nó cũng chỉ che cái bên ngoài thôi, chứ không thể làm nhiễm được cái Phật tánh đó. À, thì ai ai mà khéo nhận á thì thấy rõ nơi các cái căn của mình thấy nghe hiểu biết đây, nghĩa là Phật tánh luôn luôn phóng hào quang sáng ngời mỗi ngày ha, lúc nghe coi như hàng ngày đều phóng hào quang đó hết ha, nhưng mình á thì không thấy được, cho nên thường mình lại cứ đi tìm hào quang ở đâu khác ha. Cho nên đó là cái lầm. Ở trong sách thiền có một cái đoạn nói về ngài Thần Tán, khi mà ngài đi học đạo, tất nhiên là lúc đầu thì ngài ở với vị bổn sư ở tại cái chùa nơi quê, nhưng người vị bổn sư này chưa có tu hành ngộ đạo gì hết, cho nên ngài mới bỏ đi học đạo, thì gặp tổ bá trưởng dạy cho, sau đó ngài ngộ đạo được rồi mới trở về với bổn sư ở nơi chùa cũ đó. Rồi ngài cũng không có nói gì, ngài cũng không nói là ngài đã học được gì hết, thì ngài cũng hầu hạ bổn sư như cũ. Thì hôm đó hầu thầy tắm, rồi ngài mới kỳ lưng cho cái vị bổn sư. Thì khi mà kỳ lưng cho bổn sư đó, thì ngài mới vỗ vỗ cái lưng. Ngài vỗ vỗ cái lưng, ngài nói thật là cái điện Phật đẹp mà Phật không có thánh chút nào hết. Cái điện Phật đẹp mà Phật không có thánh chút nào hết. Tức là sao? Vỗ vỗ cái lưng tất nhiên là ở trong cái thân này, tức là cái giống như cái điện Phật, tức là có Phật trong đó, nhưng mà Phật không thánh, tức là không hiện. Có Phật mà Phật không thánh. À, thì cái vị bổn sư đó nghe vậy mới ngoái đầu ngó lại, ngoái đầu ngó lại thì ngài Thần Tán ngài mới bảo Phật tuy không thánh nhưng mà vẫn thường phóng quang. Phật tuy không thánh nhưng vẫn thường phóng quang. À, thì ông bổn sư nghe vậy thấy lạ. À, thì quý Phật tử thấy đó là ngài Thần Tán ngài muốn đánh thức cái gì? À, ngay nơi cái thân này ngài vỗ vỗ cái thân đó, ngài nói điện Phật đẹp mà Phật không thánh, tất nhiên là trong đó có Phật đó mà Phật không thánh, tức là không có hiện được, phải không? Nhưng mà khi mà ông bổn sư vừa ngoái đầu ngó lại thì ngài đừng nói là tuy không thánh nhưng mà thường luôn phóng quang, thì phóng ở chỗ nào? Nếu mà không có nó thì cái gì biết ngoái đầu ngó lại đó, phải không? Thì khi mà ngoái đầu ngó lại đó, nếu mà ngay chỗ đó mà khéo nhận ra cái thì thấy Phật ngay liền, phải không? Đó. Cho nên mẹ nó không tránh nhưng mà thường phóng quang đó, luôn luôn nó phóng quang như vậy đó. Thì nếu mà thấy được ở chỗ này thì quý Phật tử mới thấy được, nghĩa là Phật tánh nó hiện khắp nơi hết. Và như cũng như là cái ánh sáng mà thiền đó ở chỗ nào cũng có hết, ngay trong nhà tắm cũng có luôn. Thì giờ khỏi phải tìm ở đâu khác hết.